Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: người biểu tình Belarus thách thức quân đội tập trung gần dinh tổng thống; Trung Quốc cam kết chia sẻ dữ liệu sông Mekong; ngay sau khi kỷ niệm hiệp ước biên giới với Việt Nam, Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa; công ty Việt Nam kiện TikTok đòi bồi thường hơn 221 tỷ đồng. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Các đại biểu của Đảng Cộng hòa tập trung về bang North Carolina trong tuần này để tham dự đại hội toàn quốc của đảng đương quyền. Vì đại dịch COVID-19, đại hội thu nhỏ số người tham dự trực tiếp và kết hợp với các sự kiện ảo trên mạng. Thông tin viên Caroline Rastuti của đài VOA nói chuyện với các đại biểu đến từ khắp nơi trên đất nước, những người tái đề cử Tổng thống Donald Trump và mong muốn giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai. Bà Charlene Ostro bước ra một cách thận trọng. Đây là chuyến đi đầu tiên ra khỏi tiểu bang của bà kể từ khi có đại dịch. Bà Ostro là chủ tịch chi bộ Đảng Cộng hòa bang Hawaii, nơi đang do Đảng Dân chủ kiểm soát với những hạn chế nghiêm ngặt về phòng chống COVID-19.
Nền kinh tế của bang chúng tôi đã bị bứng gốc, hầu như không có khách du lịch. Các nhà hàng đều đóng cửa. Người ta nói đây không phải là Vĩnh Ảnh. Tình thế này sẽ không thể kéo dài.
Đảng Cộng hòa cũng đang đối diện với những thách thức ở bang vốn theo tư tưởng tự do Oregon, nơi thành phố Portland đang diễn ra các cuộc biểu tình Black Lives Matter sang tháng thứ ba. Ông Bill Currier nói rằng Tổng thống đã làm phần việc của ông trong nỗ lực chấm dứt biểu tình ở đó.
Khi ông đề nghị đưa các nguồn lực quốc gia hoặc liên bang đến Portland để giúp làm dịu hoặc dập tắt các cuộc bạo động, v.v., thị trưởng và thống đốc về cơ bản bác bỏ đề nghị đó. Điều đó không phù hợp với ngay cả những người không thuộc Đảng Cộng Hòa.
Các đảng viên Dân Chủ tuần trước tranh luận rằng các hành động của ông Trump với tư cách là tổng thống làm tồi tệ hơn cả đại dịch lẫn các cuộc biểu tình chủng tộc. Các cuộc thăm dò toàn quốc cho thấy ứng cử viên tổng thống Joe Biden của họ hiện đang dẫn trước 9 điểm. Nhưng với những người theo Đảng Cộng Hòa, ông Trump vẫn được yêu chuộng. Và với người Mỹ nói chung, tỷ lệ tán thành ông Trump là 42%. Cao hơn một điểm so với một năm trước. Đại biểu Mike Kirkman nói rằng ông đã theo dõi kỹ đại hội của Đảng Dân Chủ và chẳng thấy một điều gì mới.
Phần lớn những gì ông Biden nói chỉ là công kích Tổng thống Trump, chứ ông ấy không nói với chúng ta bất cứ điều gì rằng ông ấy hoặc chính quyền của ông ấy sẽ làm nếu ông ấy được bầu.
Ông Biden đã chọn Thượng nghị sĩ Kamala Harris của bang California làm ứng viên phó tổng thống. Bà được Đảng Dân Chủ mong đợi sẽ thu hút giới cử tri nữ. Nhưng bà Ostro, người đang có hai cô con gái học đại học, tỏ ra nghi ngờ tính hiệu quả của khả năng thu hút cử tri nữ của bà Harris.
Tôi không phải là một chính trị gia được xác định bởi gốc gác của mình. Rõ ràng tôi là con gái của những người nhập cư. Tôi đã phục vụ trong quân đội. Tôi là một phụ nữ da màu. Không có yếu tố nào trong số đó là lý do quan trọng để xác định hoặc bỏ phiếu cho ứng cử viên.
Các đảng viên Dân Chủ cũng đến gần đại hội tìm cách lôi kéo sự ủng hộ, nhưng không được với bà Tracy Horn.
Tôi mà làm điều đó à? Tuyệt đối không. Tôi ủng hộ Tổng thống Trump. Tôi đã ủng hộ ông ấy từ đầu năm 2016. Tôi tin rằng ông Trump chính là người phù hợp để đưa chúng ta tiến lên. Sẽ không có chuyện tôi cân nhắc chuyển sang ủng hộ Joe Biden.
An ninh thắt chặt quanh địa điểm đại hội, các sự kiện trực tiếp vào thứ Hai, 24 tháng 8. Giới hạn số tham dự là 6 đại biểu cho mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ. Đại hội không bế mạc tại địa điểm này. 336 đại biểu được mời đến Nhà Trắng vào thứ Năm để chứng kiến Tổng thống Trump chính thức nhận đề cử của Đảng Cộng hòa.
Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway cho biết vào cuối ngày 23 tháng 8 rằng bà sẽ rời chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 8 với lý do cần phải tập trung cho gia đình. Bà nói trong một tuyên bố rằng tôi sẽ dần rời Nhà Trắng vào cuối tháng này. Sự ra đi của bà khoảng 2 tháng trước khi ông Trump tìm cách tái đắc cử Tổng thống diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Tổng thống Trump, và nó khiến ông mất đi một trong những người phát ngôn đầy nhiệt huyết về cách lựa chọn chính trị và chính sách của ông. Bà Conway là người thứ ba quản lý chiến dịch tranh cử của ông vào năm 2016 và là một trong những người bảo vệ trung thành và thẳng thắn nhất của ông Trump trước công chúng và trên truyền thông. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên điều hành thành công một chiến dịch tranh cử tổng thống. Gần đây hơn, bà cố vấn đóng vai trò tích cực trong việc giúp ông Trump tổ chức lại các cuộc họp báo thường xuyên, mặc dù ngắn hơn, tại Nhà Trắng để cập nhật về sự bùng phát của virus corona, một phương pháp mà các quan chức coi là thành công trong việc giúp ngăn chặn sự sụt giảm trong các cuộc thăm dò dư luận đối với Tổng thống, phần nhiều do cách ứng phó với đại dịch của ông. Trong một tuyên bố riêng biệt trên Twitter, ông George, chồng của bà Kellyanne Conway, cho biết ông đang rút lui khỏi vai trò của mình trong dự án Lincoln, một dự án với sứ mệnh được nêu là đánh bại Trump và chủ nghĩa Trump tại hòm phiếu. Các quyết định của vợ chồng nhà Conway được đưa ra một ngày sau khi con gái 15 tuổi của họ, Claudia, nói trên Twitter rằng cô đang tìm kiếm sự giải phóng. Claudia trước đây đã thẳng thắn phản đối quan điểm của cha mẹ mình trên mạng xã hội. Ông George Conway, một luật sư bảo thủ, người đồng sáng lập dự án Lincoln, luôn lớn tiếng chỉ trích Tổng thống Trump. Trong một cuộc công kích công khai với chồng bà Kellyanne Conway vào năm ngoái, ông Trump đã gọi ông George Conway là một kẻ tồi tệ và người chồng từ địa ngục, khiến người chồng của bà cố vấn Nhà Trắng nói rằng ông Trump không đủ sức khỏe tâm thần để làm Tổng thống. Bà Kellyanne Conway hôm 23 tháng 8 mô tả thời gian của bà với chính quyền Trump và trước đó là với chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016 là phấn khích và khiêm nhường. Bà đã trụ lại sau nhiều đợt luân chuyển nhân sự trong một Nhà Trắng mà Reuters mô tả là thường hỗn loạn và đầy kịch tính. Các cuộc biểu tình nổ ra ở thành phố Kenosha, bang Wisconsin của Mỹ sau khi cảnh sát bắn một người đàn ông da đen được cho là không có vũ khí, khiến các quan chức phải áp đặt lệnh giới nghiêm. Nạn nhân được thống đốc bang Wisconsin Tony Evers xác định là Jacob Blake đã phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng vào tối ngày 23 tháng 8 sau khi bị cảnh sát bắn nhiều phát, theo ghi nhận của truyền thông địa phương. Các đám đông đã tập trung tại hiện trường và ném gạch và bom xăng vào cảnh sát, theo các ghi nhận trên truyền thông xã hội. Thống đốc Evers viết trong một đăng tải trên Twitter rằng chúng tôi chống lại việc sử dụng vũ lực quá mức và leo thang ngay lập tức khi giao tranh với những cư dân da đen của Wisconsin. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương ở Kenosha khi các nhân viên cảnh sát đang ứng phó với một sự cố bạo lực gia đình. Nạn nhân ngay lập tức được cảnh sát đưa đến bệnh viện theo thông báo của Sở Cảnh sát Kenosha. Cảnh sát không đưa ra thêm lời giải thích nào về nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng. Sở Tư pháp Wisconsin cho biết vào sớm ngày 24 tháng 8 rằng các nhân viên cảnh sát liên quan đến vụ nổ súng đã bị cho nghỉ hành chính. Bộ phận điều tra hình sự của tiểu bang đang tiến hành điều tra vụ nổ súng và cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ tìm cách cung cấp báo cáo về vụ việc cho công tố viên trong vòng 30 ngày, theo truyền thông Mỹ đưa tin. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội và được báo chí Mỹ trích dẫn cho thấy người đàn ông đi về phía một chiếc ô tô, theo sau là hai sĩ quan và một trong số họ bắn người đàn ông này khi ông ta mở cửa xe. Nhiều đám cháy đã xảy ra tại hiện trường khi một đám đông tụ tập để phản đối vụ việc, theo nhiều ghi nhận trên truyền thông Mỹ. Các ghi nhận trên mạng xã hội cho thấy các đám đông lớn diễu hành xuống đường và ném gạch cùng bom xăng vào cảnh sát, với một nhân viên cảnh sát được cho là bị thương. Cảnh sát đã phản ứng bằng cách áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn thành phố cho đến 7 giờ sáng. Nhiều cuộc biểu tình liên tiếp xảy ra ở Mỹ phản đối sự tàn bạo của cảnh sát và phân biệt chủng tộc kể từ cái chết vào ngày 25 tháng 5 của George Floyd, một người đàn ông Mỹ gốc Phi 46 tuổi, sau khi một cảnh sát da trắng quỳ trên cổ ông ta trong gần 9 phút. Hàng chục nghìn người biểu tình yêu cầu nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko từ chức bất chấp cảnh báo từ quân đội hôm 23 tháng 8 và tràn vào thủ đô Minsk, tập trung gần tư dinh của Tổng thống trước khi giải tán một cách ôn hòa. Nhà lãnh đạo kỳ cựu Lukashenko gọi những người biểu tình là lũ chuột và được thấy xuất hiện trong các đoạn video trên truyền thông nhà nước, trong trang phục áo giáp với khẩu súng trường trên tay, tạo ra một hình ảnh kiên cường giữa lúc các cuộc biểu tình lớn trên toàn quốc nổ ra sau cuộc bầu cử gây tranh cãi vào ngày 9 tháng 8. Các cuộc biểu tình đưa đến thách thức lớn nhất cho 26 năm cầm quyền của ông Lukashenko và thử thách lòng trung thành của lực lượng an ninh của ông. Các đường phố của Minsk chuyển sang màu đỏ và trắng khi những người biểu tình mang theo cờ tượng trưng cho sự phản đối của họ đối với ông Lukashenko và hô vang lời kêu gọi ông rời bỏ quyền lực và tổ chức các cuộc bầu cử mới. Ông Lukashenko, một cựu trùm hợp tác xã nông nghiệp nhà nước của Liên Xô cũ, được thấy trong đoạn video của truyền thông nhà nước trên chiếc trực thăng bay trên đầu các cuộc biểu tình trước khi hạ cánh xuống nơi ở của ông và sau đó xuất hiện trong bộ áo giáp với khẩu súng trường trên tay. Một số người biểu tình ở bên dưới hô vang hèn nhát khi một chiếc trực thăng bay ra khỏi tư dinh của Tổng thống, theo nhân chứng của Reuters cho biết. Sau đó, một đoạn video được truyền thông nhà nước công bố cho thấy ông Lukashenko đi tới chỗ cảnh sát chống bạo động bên ngoài nơi ở của mình và cảm ơn họ với tiếng vỗ tay từ các nhân viên an ninh. Đây là lần đầu tiên trong các cuộc biểu tình diễn ra trong tháng này, những người biểu tình đã đến gần cửa tòa tư dinh của Tổng thống. Việc tiếp cận tòa tư dinh diễn ra sau khi một đám đông mà nhân chứng của Reuters ước tính lên tới 200.000 người tập trung ở trung tâm Minsk vào cuối tuần lần thứ hai liên tiếp. Đám đông bắt đầu giải tán vào đầu giờ tối. Reuters chứng kiến không có vụ đụng độ nào giữa những người biểu tình với cảnh sát. Chúng tỏa ra như lũ chuột, ông Lukashenko nói trong một video clip do hãng tin Belta công bố khi ông ở trên chiếc trực thăng lúc bay trên đầu những người biểu tình. Đài truyền hình nhà nước Belarus cho biết 20.000 người đã tham gia cuộc biểu tình. Các cuộc biểu tình nổ ra sau các tuyên bố của ông Lukashenko về một chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vào ngày 9 tháng 8 dưới sự kêu gọi của ứng cử viên đối lập Svetlana Tsikhanouskaya, một cựu giáo viên đã thay thế vị trí của chồng bà, hiện đang bị giam trong tù trong cuộc bầu cử. Trước những lời đe dọa đến sự an toàn bản thân, bà Tsikhanouskaya bỏ trốn sang nước láng giềng Litva. Nga, đồng minh truyền thống của Belarus, đã đưa ra một số bình luận mạnh mẽ nhất hôm 23 tháng 8 nhắm chỉ trích vào bà Tsikhanouskaya. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết những tuyên bố của bà Tsikhanouskaya nhằm gửi tới phương Tây. Hãng thông tấn RIA trích lời ông Lavrov nói rằng có vẻ như bà ấy đã bắt đầu đưa ra những tuyên bố chính trị, những tuyên bố gay gắt, đòi các cuộc xuống đường, đình công, biểu tình. Ông Lavrov mô tả chương trình nghị sự chính trị của bà Tsikhanouskaya đối lập với tính xây dựng và thay vào đó tập trung vào việc gây ra sự mất đoàn kết bằng cách tạo ra tinh thần chống Nga cũng như bóp chết ngôn ngữ và văn hóa Nga, đồng thời hướng tới việc gia nhập Liên minh châu Âu và NATO. Bà Tsikhanouskaya, người nói tiếng Nga khi ở nhà, cho biết bà muốn thấy Belarus duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga, nhưng Belarus nên giữ độc lập và không hội nhập sâu hơn vào Nga. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng, bằng cách kêu gọi ông Lukashenko từ chức, những người biểu tình đang thúc đẩy một cuộc khủng hoảng kiểu Venezuela.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Trung Quốc thông báo tập trận từ ngày 24 đến 30 tháng 8 ở gần quần đảo Hoàng Sa có tranh chấp với Việt Nam, chỉ một ngày sau khi hai nước kỷ niệm rầm rộ 20 năm thực thi hiệp ước biên giới trên đất liền. Theo thông báo của Cục Hải sự tỉnh Hải Nam Trung Quốc được Nhân dân Nhật báo của nước này đăng lại, các điểm tập trận có tọa độ ở vùng đông nam đảo Hải Nam và đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Cục Hải sự Hải Nam cũng cảnh báo tàu thuyền không có phận sự phải đi lại cách các điểm tập trận 5 hải lý, tức là gần 9,3 km. Ở thời điểm bản tin này được đăng, Việt Nam chưa thể hiện thái độ chính thức. Trước đó, khi Trung Quốc tập trận ở phía Bắc Hoàng Sa từ ngày 1 đến 5 tháng 7, Hà Nội đã nhanh chóng phản ứng. Theo đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay hôm 2 tháng 7 rằng họ đã giao thiệp, trao công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc không lặp lại những hành vi tương tự trong tương lai. Quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm từ tay Việt Nam Cộng Hòa, còn gọi là Nam Việt Nam, vào đầu năm 1974. Nước Việt Nam thống nhất sau đó, nay mang tên chính thức là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chưa bao giờ từ bỏ tuyên bố chủ quyền về quần đảo. Chỉ một ngày trước khi cuộc tập trận bắt đầu hôm 23 tháng 8, các quan chức cao cấp của Trung Quốc và Việt Nam làm lễ kỷ niệm trọng thể 20 năm ngày ký Hiệp ước Biên giới Đất liền giữa hai nước. Buổi lễ được tổ chức tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái Việt Nam - Đông Hưng Trung Quốc. Các báo Việt Nam cho hay, hai quan chức hàng đầu chủ trì lễ kỷ niệm là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Về phía Việt Nam, ông Phạm Bình Minh nói việc hai nước ký kết Hiệp ước Biên giới năm 1999 và hoàn thành công tác phân giới cắm mốc năm 2008 đánh dấu việc lần đầu tiên trong lịch sử hai nước đã hoạch định được đường biên giới trên đất liền một cách khoa học chính xác, khép lại quá trình 36 năm đàm phán. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá rằng đây là kinh nghiệm quý báu của hai nước trong việc giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị được báo chí Việt Nam dẫn lời phát biểu rằng việc hai bên giải quyết ổn thỏa các vấn đề biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ sẽ là kinh nghiệm quý báu để giải quyết vấn đề trên biển. Còn theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc gửi ra sau buổi lễ, ông Vương đã thúc giục Việt Nam ngồi vào bàn đàm phán về tranh chấp Biển Đông. Chúng ta phải phát huy cách giải quyết thành công các vấn đề biên giới trên bộ để tìm cách sớm dàn xếp các tranh chấp trên biển. Hai nước có khả năng và sự thông thái để tiếp tục đàm phán về các vấn đề trên biển, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu về chính sách đối ngoại Lê Hồng Hiệp thuộc Viện ICES Yusof Ishak ở Singapore, tranh chấp trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc có mức độ phức tạp gấp nhiều lần các vấn đề trên bộ và cuộc tập trận đang diễn ra của Trung Quốc càng nêu bật lên sự phức tạp này. Dù hai nước đã phân định được vịnh Bắc Bộ từ năm 2000, nhưng họ vẫn bế tắc về vùng biển cửa vịnh sau hàng chục năm đàm phán do khác biệt quan điểm và mấu chốt nhất là tranh chấp về quần đảo Trường Sa, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nói với VOA. Phải giải quyết được vấn đề hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mới giải quyết được các tranh chấp liên quan. Đây là vấn đề khó, việc đàm phán có thể kéo dài hàng chục năm, nếu không nói là hàng trăm năm, tiến sĩ Hiệp nhận định. Nhìn vào lời thúc giục đàm phán do Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đưa ra, nhà nghiên cứu của Viện ICES Yusof Ishak đánh giá rằng Trung Quốc muốn Việt Nam đàm phán song phương, không quốc tế hóa và không để các quốc gia bên ngoài tham gia trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Trung Mỹ ngày càng tăng lên. Ông Hiệp cho rằng ý định này của Trung Quốc sẽ ít có tác dụng vì nước này tiếp tục hành động không nhất quán, vẫn gây sức ép hoặc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, mà cuộc tập trận ở gần Hoàng Sa trong tuần này là một ví dụ nữa. Việt Nam nhận thức được sự bất nhất của Trung Quốc và Hà Nội có hành động riêng để bảo vệ lợi ích của mình, đó là phát huy nội lực và thúc đẩy quan hệ với các nước có chung nhận thức chiến lược như Mỹ chẳng hạn. Tuy nhiên, những diễn biến này làm cho tranh chấp Việt Nam-Trung Quốc càng trở nên khó giải quyết hơn, tiến sĩ Hiệp nói với VOA.
Công ty công nghệ Việt Nam VNG đang khởi kiện ứng dụng video ngắn nổi tiếng TikTok vì vi phạm bản quyền sử dụng các bài hát trong video của mình. Reuters dẫn các nguồn tin riêng cho biết hôm 24 tháng 8. VNG cáo buộc công ty của Trung Quốc sử dụng các bản nhạc thuộc sở hữu của Zing, một công ty con của VNG, mà không có sự đồng ý của VNG. Hãng thông tấn Anh dẫn hai nguồn tin thân cận cho biết. Theo một văn bản pháp lý từ Tòa án Nhân dân TP.HCM mà Reuters xem được, công ty công nghệ của Việt Nam yêu cầu TikTok ngừng sử dụng nhạc của Zing và bồi thường thiệt hại. Văn bản này ghi, VNG yêu cầu TikTok xóa tất cả các phân đoạn nhạc lấy từ Zing ra khỏi cả ứng dụng và trang web của TikTok, đồng thời bồi thường thiệt hại hơn 221 tỷ đồng, tức là khoảng 9 triệu rưỡi đô la. Cả TikTok và VNG đều chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Báo Lao động tối 24 tháng 8 dẫn lời một đại diện truyền thông của nguyên đơn xác nhận rằng tòa đã thụ lý vụ kiện hôm 10 tháng 8, trong đó cũng yêu cầu TikTok xin lỗi công khai VNG. VNG là công ty công nghệ có trụ sở tại Việt Nam, được thành lập năm 2004 và nổi tiếng với các ứng dụng trò chơi trực tuyến, nghe nhạc và nhắn tin. Số liệu chính thức cho thấy TikTok cũng đã trở nên phổ biến ở Việt Nam với khoảng 10 triệu người sử dụng tính cho đến tháng 8 và hàng triệu lượt tải video clip trên nền tảng này. Tuy nhiên, theo Reuters, một số chủ sở hữu tác quyền cho biết TikTok không có đủ giấy phép cho các bài hát được sử dụng trong video của mình. Trả lời với Reuters, Hội âm nhạc Việt Nam nói, đáng chú ý, TikTok đã đưa ra một mô hình kinh doanh rất phức tạp để lách luật bản quyền tại Việt Nam. TikTok thuộc sở hữu của hãng công nghệ khổng lồ Trung Quốc ByteDance. Ứng dụng này đang đối diện với mối đe dọa bị cấm hoạt động tại Mỹ, chính quyền Trump cáo buộc TikTok đe dọa an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Hoa Kỳ. Hôm 6 tháng 8, Tổng thống Trump ký lệnh hành pháp chặn tất cả các giao dịch với Biden trong một nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến chuỗi cung ứng công nghệ thông tin và truyền thông. Lệnh này dự kiến có hiệu lực trong vòng 45 ngày. Hôm 14 tháng 8, ông Trump tiếp tục ký một lệnh khác cho phép Biden có 90 ngày để bán hoặc thoái vốn khỏi TikTok tại Mỹ. Trong một tuyên bố hôm 22 tháng 8, TikTok xác nhận đang lên kế hoạch kiện sắc lệnh hành pháp cấm TikTok của chính quyền Trump. Công ty Trung Quốc dự kiến sẽ đệ đơn kiện trong tuần này. Một khảo sát vừa công bố của Hội đồng Anh cho thấy thanh niên Việt Nam quan tâm nhiều nhất đến an ninh lương thực, công ăn việc làm ổn định và ít quan tâm đến các vấn đề thời sự, ngay cả vấn đề được xem là nóng bỏng hiện nay tại Việt Nam là tham nhũng. Kết quả của khảo sát được Hội đồng Anh tại Việt Nam thực hiện trên 1.200 thanh niên cho thấy 70% giới trẻ trong độ tuổi từ 16 đến 30 chọn an ninh lương thực và ổn định nghề nghiệp là mối quan tâm hàng đầu của họ. Kế đó là điều kiện sống đầy đủ, nước sạch và vệ sinh với 58%. 44% số người được hỏi quan tâm đến khả năng tiếp cận giáo dục đại học, 39% quan tâm đến bình đẳng giới và 37% quan tâm đến chất lượng chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó, các vấn đề thời sự trong nước có vẻ như không thu hút nhiều hứng thú của giới trẻ. Khảo sát cho thấy chỉ có 26% thanh niên tỏ ra quan tâm đến chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo. Chiến dịch này đã khiến hàng loạt quan chức cấp cao chính phủ, tướng tá quân đội và doanh nhân bị bắt và bỏ tù trong những năm gần đây vì các tội danh từ rửa tiền cho đến quản lý yếu kém gây hậu quả nghiêm trọng. Chiến dịch thu hút sự chú ý của công luận này cũng gây nhiều tranh cãi vì những nghi ngờ đấu đá nội bộ trong bộ máy cầm quyền tại Việt Nam. Mặc dù không quan tâm nhiều, nhưng 67% số người được hỏi cho rằng chính phủ nên ưu tiên hàng đầu việc trấn áp tham nhũng. Khi được yêu cầu liệt kê các vấn đề xã hội gây bức xúc, sau khi đưa ra các nhu cầu vật chất cơ bản, 39% số người tham gia khảo sát đề cập đến bình đẳng giới, 19% nói về bình đẳng cho người thiểu số và chỉ có 14% lựa chọn hòa bình, công lý và thể chế mạnh mẽ. Tổ chức của Anh lý giải rằng, mặc dù giới trẻ Việt Nam cảm nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng địa phương, nhưng hầu hết cảm thấy bị tách rời khỏi các vấn đề quốc gia hay những vấn đề lớn. Báo cáo của Hội đồng Anh nói, gần như tất cả những người được hỏi ý kiến đều thấy rằng tiếng nói của họ nói chung không được xã hội lắng nghe. Những người trẻ tham gia khảo sát cho biết, để được xã hội lắng nghe, người ta cần phải có chức tước, quyền hạn, uy tín hay tiền bạc. Trong khi đó, bản thân giới trẻ cảm thấy mình có rất ít quyền lực để gây ảnh hưởng lên xã hội, ngoại trừ thông qua mạng xã hội hay bạn bè thân thiết. 73% thanh niên tham gia khảo sát xem mạng xã hội là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất cho các vấn đề thời sự. Tiếp theo là Internet và các trang web với 69%, truyền hình 59% và truyền thông là 43%.
Thủ tướng Trung Quốc hôm 24 tháng 8 cam kết chia sẻ thêm dữ liệu quản lý nước từ phần sông Mekong của họ với các nước láng giềng ở Đông Nam Á, sau những lời chỉ trích của Mỹ rằng chính quyền Bắc Kinh đang tích trữ nước và làm tổn hại đến sinh kế ở hạ nguồn. Tân Hoa Xã dẫn lời Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc sẵn sàng cung cấp nhiều hỗ trợ hơn trong khả năng của mình cho các quốc gia khác vùng lan thương Mekong để sử dụng tốt hơn các nguồn nước. Ông Lý phát biểu như vậy tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức qua mạng của các nhà lãnh đạo 6 nước thành viên chương trình hợp tác lan thương Mekong gọi tắt là LMC, gồm Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Hai năm hạn hán kỷ lục trên sông Mekong với độ dài 4.350 km đã gây tàn phá cho nhiều người trong số 60 triệu dân sống dựa vào dòng sông này để đánh cá và trồng trọt. Một báo cáo do một công ty nghiên cứu của Mỹ công bố trước đây trong năm cáo buộc 11 con đập của Trung Quốc trên các đoạn thượng lưu của con sông này đã giữ lại một lượng lớn nước trong đợt hạn hán năm ngoái, một phát hiện mà Trung Quốc không đồng tình. Trung Quốc không có hiệp ước về nước với các quốc gia ở hạ lưu sông Mekong và chỉ chia sẻ dữ liệu hạn chế về dòng chảy trên phần thượng lưu của dòng sông mà nước này gọi là lan thương trong thời kỳ mưa mùa. Người phát ngôn của chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaitri nói với Reuters rằng chi tiết cụ thể về chia sẻ dữ liệu sẽ được xem xét trong những tháng tới. Ông Burapachaisri nói chi tiết sẽ được thảo luận giữa các bộ trưởng liên quan của 6 quốc gia. Các quốc gia hạ lưu sông Mekong cho biết họ cần thêm dữ liệu từ Trung Quốc để giúp họ lên kế hoạch và yêu cầu điều chỉnh dòng chảy của sông. Thái Lan cũng thúc giục nhóm RMC do Trung Quốc hậu thuẫn được thành lập vào năm 2016, hợp tác với các chuyên gia tại Ủy hội sông Mekong khi phát triển nền tảng chia sẻ thông tin của mình, theo một tuyên bố của chính phủ Thái Lan. Quản lý sông Mekong đã trở thành một mặt trận khác trong cuộc chiến giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, với việc đại sứ Mỹ tại Thái Lan mô tả việc Trung Quốc thành lập LMC như một cách để đề ra chương trình nghị sự về sự phát triển tuyến đường thủy này. Ủy hội sông Mekong được thành lập bắt nguồn từ những nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy sự phát triển trong thời gian chiến tranh lạnh. Ủy hội này hợp tác với các chính phủ Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam để thúc đẩy chia sẻ và phát triển bền vững dòng sông và các nguồn tài nguyên của nó. Các quan chức tại Ủy hội sông Mekong cho biết họ hoan nghênh hợp tác với LMC và Trung Quốc.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, người đã nắm chức vụ dân cử để cai trị đất nước này kể từ năm 1994, lại tuyên bố giành thêm một chiến thắng áp đảo nữa trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 9 tháng 8. Tuyên bố đắc cử với 80% phiếu bầu của ông bị phản đối bởi hàng trăm ngàn công dân Belarus. Nhiều người xuống đường biểu tình và cho rằng kết quả bầu cử đã bị gian lận. Các lực lượng an ninh của chính phủ đã phản ứng nhanh chóng và tàn bạo trước các cuộc biểu tình. Họ đánh đập và bắt giữ hàng ngàn người biểu tình, trong đó có các nhà báo và các thành viên của phe đối lập. Ít nhất 4 người biểu tình đã thiệt mạng. Sau cuộc bầu cử, hai trong số các thủ lãnh đối lập của Belarus phải trốn khỏi đất nước, trong đó có ứng cử viên đối lập hàng đầu Svetlana Tikhanovskaya, người đã tranh cử tổng thống sau khi chồng bà là ông Sergei, một blogger chính trị, đã bị giam tù và bị cấm tranh cử tổng thống. Các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục ở nhiều thành phố của Belarus. Hơn 100.000 người đã xuống đường ở Minsk vào ngày 16 tháng 8. Đó là cuộc biểu tình lớn chưa từng có ở Belarus. Nhiều người biểu tình thuộc chiến dịch phụ nữ áo trắng. Họ xuống đường để phản đối hành động đàn áp bạo lực và kêu gọi trả tự do cho thân nhân của họ đang bị chính quyền giam giữ. Các phụ nữ mặc đồ trắng và thường mang theo hoa bắt đầu xuất hiện ở Minsk vào tuần trước. Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra ở Đức, Ba Lan, Bỉ, Ukraine và Nga. Rõ ràng là phản ứng của người dân Belarus đối với cuộc bầu cử gây tranh cãi này cho thấy họ đang khao khát một thứ mà ông Alexander Lukashenko đã không có được cho họ trong 26 năm ông nắm quyền. Cộng đồng quốc tế nghe thấy tiếng kêu của người dân Belarus và sát cánh với họ trong khát vọng dân chủ của họ. Hoa Kỳ cũng như các nhà lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về cách Belarus tổ chức cuộc bầu cử. Họ lưu ý rằng cuộc bầu cử không tự do và công bằng, cũng như phản ứng bạo lực của chính phủ đối với các cuộc biểu tình sau đó nhắm mục tiêu vào các nhà báo, đối xử hung bạo với những người bị bắt giữ và cắt Internet. Trong chuyến thăm Ba Lan gần đây, Ngoại trưởng Pompeo nói, mục tiêu chung là hỗ trợ người dân Belarus trong nỗ lực giành lại chủ quyền và quyền tự do của chính họ, xây dựng những gì mà chúng ta thấy xảy ra trong các cuộc biểu tình này. Những người biểu tình này đang đòi hỏi những điều đơn giản mà mọi người đều mong muốn, đó là quyền được xác định bản chất của chính phủ do họ lập ra. Và vì vậy, chúng tôi kêu gọi lãnh đạo Belarus mở rộng kết nối, tham gia vào xã hội dân sự theo cách phản ánh những hiểu biết trọng tâm mà người dân Belarus đang đòi hỏi.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.